vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn 4 câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, đệ tử Đại Pháp Úc Châu ghi nhớ ân sư tôn giảng pháp tại Pháp hội Sydney vào 21 năm trước. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Úc Châu. Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp toàn Úc Châu đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sydney ở Darling vào ngày 2 tháng 5 và ngày 3 tháng 5 năm 1999. Lúc đó có hơn 2.700 học viên từ các quốc gia như Úc, Hoa Kỳ, Canada, Thụy Điển, Thái Lan, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Hồng Kông, Macau, Indonesia và Trung Quốc Đại Lục, v.v. đến tham dự Pháp hội và vinh hạnh lắng nghe sư phụ Lý Hồng Chí đích thân giảng pháp và giải đáp câu hỏi. Sư tôn dáng người cao lớn, giảng pháp bằng những lời lẽ giản dị và dễ hiểu, sinh động và thuần tịnh, nụ cười hòa ái từ bi, giọng nói âm vang thân thiết và phát âm rõ ràng. Sư tôn đã giảng ra pháp lý vũ trụ thâm áo vô biên, để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm các học viên. Vào lúc giảng pháp, từ bi vô lượng của sư tôn xuyên thấu khắp toàn vũ trụ, làm chấn động tâm linh của từng học viên có mặt ở hội trường. Lời thề ước xa xưa như vang vọng trong tâm các đệ tử, khiến cho rất nhiều người không cầm được nước mắt. Đây là lần thứ ba sư tôn đích thân đến Úc Châu giảng pháp. Sau này xuất bản thành kinh văn giảng pháp tại Pháp hội Australia năm 1999. Đối với đa số học viên mới mà nói, quả thật là quá may mắn khi có thể gặp được sư tôn và lắng nghe sư tôn đích thân giảng pháp, giải đáp câu hỏi, cảm nhận Phật ân hạo đảng, lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của đời người, cũng như cơ duyên chân chính tu luyện. Một lần cơ duyên chân quý như vậy đã trở thành bước ngoặt thay đổi cả đời người. Đối với những học viên cũ đã tu luyện trong một giai đoạn thời gian mà nói, Pháp hội Sydney lần này chính là một điểm khởi đầu mới để bước vào tinh tấn thực tu một cách chân chính. 21 năm đã trôi qua, nhưng thời gian không thể xóa nhòa những ký ức vĩnh hằng này. Hồi tưởng lại những lời dạy bảo hết lòng và chân thành lúc sư tôn giảng pháp, toàn bộ thân tâm của các đệ tử đại pháp cảm nhận được sự nhẹ nhàng dễ chịu chưa từng có trước đây và niềm hân hoan của sinh mệnh sau khi được đắc cứu vẫn còn phảng phất như mới hôm qua. 1. Đệ tử đại pháp người Tây Phương, Lý Đại Sư chính là vị minh sư cứu độ chúng sinh. Ông John Deller là một đệ tử đại pháp người Tây Phương và là người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc Châu. Ông đã hồi tưởng lại những điều mình cảm nhận khi lắng nghe sư tôn giảng pháp ở Pháp hội Sydney vào ngày 2 tháng 5 năm 1999. Ông nói, khi lắng nghe Lý Đại Sư giảng pháp, tôi lập tức minh bạch ra, Ngài chính là một vị minh sư đến thế giới này để cứu độ chúng sinh. Ông còn nói, lúc kết thúc Pháp hội, tôi không thể nào rời khỏi khán phòng. Tôi cảm nhận được trường năng lượng sáng ngời bao bọc lấy mình bằng sự thiện lương và lòng từ bi. Ông vô cùng cảm khái nói, lần đầu tiên tôi đọc sách chuyển Pháp Luân, lúc đọc đến chỗ đặc tính vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, toàn bộ nội tâm của tôi lập tức được đã khai. Tôi ý thức được Pháp Luân Công là một công pháp mà ai ai cũng có thể thụ ích từ nó. Cuốn sách chuyển Pháp Luân thật sự chạm đến tâm khảm của mỗi người và có thể trợ giúp người ta lý giải về ý nghĩa của sinh mệnh ở tầng thâm sâu hơn. Bà Janine Rankin là một đệ tử đại pháp người Tây Phương sinh sống ở Melbourne. 3 tháng sau khi đắc pháp, bà may mắn được lắng nghe sư tôn đích thân giảng pháp. Bà đã nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng thù thắng. Những ký ức trân quý và thần thánh đó vẫn luôn khắc sâu trong tâm bà cho đến ngày hôm nay. Rankin bắt đầu hành trình tìm kiếm một phương pháp để thăng hoa cảnh giới của sinh mệnh kể từ năm 16 tuổi. Bà nói, khi đó tôi tin rằng có tồn tại một cảnh giới cao hơn so với nhân loại, cũng như tin rằng sinh mệnh đến thế gian này đều mang theo một ý nghĩa chân chính nào đó. Rankin dốc hết gia tài của mình để bôn ba khắp nơi trên thế giới với mong muốn trải nghiệm đủ loại phương pháp tâm linh. Nhưng mãi đến 50 tuổi bà vẫn chưa đắc được yếu lĩnh. Bà chia sẻ, tôi cảm nhận rõ ràng là thế giới này đang đi thụt lùi, tiêu chuẩn đạo đức đang tụt dốc, nội tâm con người đã dần dần mất đi giá trị phổ quát và thiên tính thuần chân của mình. Tôi còn nhớ rõ vào một ngày tháng 2 năm 1999, tôi đã đến điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne lần đầu tiên. Tôi cảm nhận toàn thân được bao dung bởi năng lượng cự đại. Nó khiến tôi cảm thấy rất vui. Tôi biết rằng cuối cùng mình đã tìm được nơi để quay về. Tôi không ngăn được dòng nước mắt cứ trào ra. Không lâu sau đó, Rankin biết tin sư phụ của Đại Pháp sẽ đến Úc Châu giảng Pháp. Thoạt đầu, bà không có dự định đến Sydney tham dự khóa giảng do nguyên nhân về chi phí đi lại. Tuy nhiên vào một ngày nọ, trong tâm bà đột nhiên thấy rung động và xuất ra niệm đầu rằng mình cần phải đến tham dự Pháp hội. Thêm vào đó, một kỳ tích đã xuất hiện và vấn đề nan giải về chi phí đi lại cũng được giải quyết xong xuôi. Bà nói, tôi chỉ mới đắc Pháp được 3 tháng. Khi nhìn thấy sư tôn bước vào khán phòng và ngồi xuống, tôi lại cảm thấy toàn thân tràn đầy hân hoan, vui mừng khôn xiết. Nội tâm tôi càng kiên định hơn với niệm đầu này. Đây chính là Đại Pháp Thần Thánh mà tôi đã tìm kiếm từ năm 16 tuổi. Sau khi sư tôn ngồi xuống trên bục giảng, tôi mới kinh ngạc phát hiện ra toàn bộ thân thể của sư tôn đều trong suốt, vô cùng mỹ diệu. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Rankin nhớ lại, trong lúc sư phụ giảng Pháp và giải đáp câu hỏi, Ngài đã giảng về tính trọng yếu của việc học Pháp. Ngài còn giảng về nguyên tắc tu luyện chân, thiện, nhẫn. Đây là nội dung để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm tôi. Trước khi tham dự Pháp hội Sydney, sư phụ đã đả khai thiên mục cho tôi. Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều tầng lạp tử, thậm chí là nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng mỹ diệu. Chúng chính là ấn chứng cho những điều sư tôn giảng trong sách đều là chân thật. Sau khi tham dự Pháp hội, thiên mục của tôi đã bị đóng lại. Kể từ đó trở đi, tôi mới thật sự bắt đầu chân chính thực tu. Cuối cùng bà nói, sư tôn truyền dạy cho chúng ta Đại Pháp đáng trân quý như vậy, chúng ta đắc được sự thăng hoa về tâm lẫn thân. Quả thật là không thể dùng ngôn từ để biểu đạt lòng cảm ơn ở nơi sâu thẳm trong tâm. Mấy năm qua, Rankin vừa tinh tấn thực tu, vừa tham gia chủ trì nhiều hạng mục hồng pháp và giảng chân tướng. Rankin nói, bây giờ tôi đang liên hệ với các trường tiểu học và trung học ở Melbourne. Tôi mong rằng học sinh và giáo viên có thể hiểu được điều gì mới thật sự là vĩnh hằng thông qua buổi chia sẻ của chúng tôi, từ đó liễu giải về nguyên lý chân, thiện, nhẫn, cũng như sự tốt đẹp và vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. 2. Đệ tử Đại Pháp người Hoa ở Brisbane, điểm luyện công gia tăng nhanh chóng sau Pháp hội Sydney. Ông William Lua là đệ tử Đại Pháp người Hoa sinh sống ở Brisbane, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Ông từng tham dự Pháp hội Singapore vào năm 1998. Hiện nay, ông là người điều phối chủ chốt của Phật học hội Đại Pháp ở bang Queensland. Hồi tưởng lại những ngày tháng trân quý vào năm đó may mắn được tiếp đón sư tôn trước và sau khi diễn ra Pháp hội Úc Châu, trong tâm ông tràn đầy sự tôn kính và cảm ơn. Rất nhiều sự việc xảy ra lúc đó khiến tôi cảm thấy chấn động. Sư phụ điều gì cũng biết và Ngài rất từ bi. Tôi là một đệ tử mới nên thường hay cảm thán khôn nguôi. Tôi cho rằng các đệ tử Đại Pháp ở Queensland đã được ưu ái từ 6 tháng trước khi diễn ra Pháp hội ở Sydney. Lúc đó là thời điểm bắt đầu Pháp hội Singapore. Sau khi sư tôn giảng Pháp xong, các đồng tu tham gia Pháp hội Singapore đã chia nhóm để giao lưu. Sư tôn bước từ trên bục giảng xuống để tham gia vào nhóm của các học viên ở Queensland. Hơn nữa, Ngài còn giải đáp thắc mắc của các học viên ngay tại nơi hiện trường. Sau này có một vài học viên nói với tôi là họ đã thỉnh mời sư tôn đến Brisbane bằng nhiều cách khác nhau và sư tôn đã đồng ý với từng học viên. Trước khi diễn ra Pháp hội Sydney năm 1999, tôi vô cùng vui mừng khi biết được sư tôn đã quyết định đến Brisbane trước tiên. Ngay khi đặt chân đến Úc Châu, sư tôn không màng đến những mệt mỏi do chuyến đi xa, Ngài đã đáp lại lời thỉnh cầu và gặp mặt các học viên ở Queensland ngay trong ngày hôm đó. Tôi còn nhớ là vào buổi trưa ngày 28 tháng 4 năm 1999, Các học viên đến từ ba thành phố lớn của Queensland đã ngồi chật kín trong phòng hội nghị. Những học viên có mặt lúc đó, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Sư Tôn đã giảng pháp và giải đáp thắc mắc cho các học viên. Khoảng thời gian ngắn ngủi Sư Tôn lưu lại Brisbane quả thật vô cùng trân quý. Ông William đã có cơ hội thỉnh Sư Tôn trả lời câu hỏi. Lúc đó chúng tôi đều là học viên mới, nên những vấn đề được nêu ra rất nông cạn, nhưng Sư Tôn vô cùng nhẫn nại trả lời từng câu hỏi một. Ông William nói, tôi nhớ rất rõ mình đã hỏi sư phụ làm thế nào mới có thể biết được bản thân mình thể ngộ pháp lý là đúng hay sai. Sư phụ trả lời đại ý là, bởi vì chư vị dùng chính niệm để ngộ pháp, nên thế nào cũng là đúng. Lúc đó tôi lập tức minh bạch ra rất nhiều điều, chính là dùng chính niệm để ngộ. Chỉ cần phù hợp với chân, thiện, nhẫn thì sẽ không sai lệch. Lời cảnh tỉnh của Sư Tôn dành cho tôi vẫn luôn khắc ghi trong tâm. Hơn nữa tôi đã được thụ ích rất nhiều từ nó trong bao nhiêu năm qua. Mỗi khi tôi gặp phải bất cứ mâu thuẫn nào, tôi đều dùng nguyên tắc này để đo lường xem nội tâm mình có đang dùng chính niệm để đối đãi và giải quyết hay chưa. Thêm vào đó là không có quan niệm của con người và tâm chấp trước vào tự ngã. Những ngày tháng đó thật là quá may mắn khi lắng nghe Sư Tôn dạy dỗ. Tôi cảm nhận được Sư Tôn kỳ vọng các học viên học pháp cho tốt, nhanh chóng đề cao trong pháp, về sau có thể gánh vác trọng trách của mình. Cho nên chúng tôi đã tuân theo điểm hóa của Sư Tôn để tăng cường công phu vào việc học pháp tập thể. Ông William nói rằng, Sư Tôn lần này đã giảng pháp cho các học viên ở Queensland và những học viên ở Brisbane may mắn tham gia đều là những cốt cán ở điểm luyện công. Hơn 20 năm trải qua biết bao mưa gió, giảng chân tướng phản bức hại, tuyệt đại đa số học viên đều kiên định tu luyện đại pháp cho đến hôm nay. Sau khi Pháp hội Sydney kết thúc, vì để có thể giúp nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Công, các học viên đã thương lượng với nhau, đưa ra quyết định chia nhau lập điểm luyện công. Hơn 40 học viên ở điểm luyện công ban đầu, New Farm ở Brisbane, chia nhau ra để tự thành lập các điểm luyện công ở gần nhà mình. Ông William nói, điểm luyện công mới thời đó đã tăng lên đến gần 20 điểm, số lượng điểm luyện công trên khắp tiểu bang Queensland còn nhiều hơn nữa. Trong hơn 20 năm nay, các điểm luyện công này vẫn luôn kiên trì và ổn định cho đến tận hôm nay, học viên mới không ngừng tìm đến tham gia. 3. Đệ tử Đại Pháp người Hoa ở Melbourne, những trải nghiệm vĩnh viễn không bao giờ quên. Tiêu Trung Hoa giữ chức chủ tịch một kênh truyền thông độc lập người Hoa ở Melbourne. Ông chỉ mới bắt đầu luyện tập 5 bài công pháp trước khi tham dự Pháp hội Sydney. Ông Tiêu nói, tham dự Pháp hội mang đến cho tôi thu hoạch rất lớn. Nó đã giải quyết những nghi hoặc của bản thân tôi. Câu trả lời của sư phụ mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng đặc biệt. Lúc đó, ông Tiêu đang dạy học ở trường trung học tại Sydney. Ông ấy đã từng luyện qua vài môn khí công và vẫn luôn tìm kiếm một pháp môn tu luyện. Ông biết đến Pháp Luân Công từ một học sinh và người nhà của học sinh này. Đại khái là ông đã học xong động tác nhưng lúc đó lý giải vẫn còn rất nông cạn. Tuy vậy, khi vừa nghe thấy sư phụ Pháp Luân Công đến Úc giảng pháp, thì ông Tiêu không hề có chút do dự, liền đón tàu hỏa đi tham dự buổi giảng pháp. Ông Tiêu nói, ghế ngồi của tôi nằm ở phía cuối, cách bục giảng rất xa, cho nên tôi nhìn không rõ sư phụ. Tôi chỉ có thể nhìn sư phụ thông qua màn hình lớn, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao, lúc vừa nhìn thấy sư phụ, thì trong lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ, cảm thấy vô cùng chấn động, nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn rơi. Khi lắng nghe sư phụ giảng pháp, trong tâm tôi có một niệm, sư phụ là một vị thần, chỉ có thần mới có ánh mắt từ bi như vậy, người bình thường không có được ánh mắt như vậy. Ánh mắt của ngài sáng ngời, nhất định ngài là một vị thần. Ông Tiêu nói, vào ngày thứ hai giải đáp câu hỏi ở pháp hội, sư phụ bảo các học viên đưa câu hỏi lên, nhưng khi đó tôi không có mang giấy theo, cũng không có bút viết, lại thêm ngồi ở vị trí bị kẹp vào giữa. Cho nên tôi chỉ có thể nhìn xem người khác gửi câu hỏi của họ cho nhân viên công tác. Lúc đó ông Tiêu không biết làm gì khác hơn ngoài việc suy nghĩ về vấn đề của mình trong đầu. Ông Tiêu nói, nhưng điều khiến tôi cảm thấy thần kỳ và kinh ngạc chính là ở nơi hiện trường không có người nêu ra vấn đề trùng nhau. Vào lúc sư phụ trả lời về một vấn đề không mấy liên quan thì có vẻ như sư phụ đã thuận tiện trả lời luôn câu hỏi của tôi. Hơn nữa lúc sư phụ nói rõ vấn đề này thì ánh mắt của sư phụ giống như đang nhìn thẳng vào tôi từ một khoảng cách xa xôi và nói chuyện với tôi. Khoảnh khắc đó vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi cho đến tận hôm nay. Nó để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm tôi. Tôi có thể cảm thấy sư phụ đứng trên bục giảng cách tôi rất xa, và tôi chỉ như một điểm nhỏ xíu ngồi ở hàng ghế khán giả. Nhưng giọng nói và ánh mắt của sư phụ như đang nói chuyện với tôi vậy. Lúc đó tôi cảm thấy sư phụ nói với tôi là Ngài đang trả lời câu hỏi cho tôi. Sau khi pháp hội kết thúc, tôi còn có một trải nghiệm đặc biệt khác. Khi đang ngồi tàu hỏa trở về nhà, tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ dắt theo đứa con nhỏ ngồi ở phía đối diện. Tôi bèn hỏi xem có phải họ mới đi tham dự pháp hội về không? Họ liền nói đúng vậy. Hơn nữa tôi còn biết được chúng tôi sống trong cùng một khu vực, hai nhà ở cách nhau rất gần. Cặp vợ chồng này đã tu luyện được một đoạn thời gian rồi. Tôi cảm thấy rất vui bởi vì lúc đó tôi không quen biết ai xung quanh nơi mình ở. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cặp vợ chồng trẻ đã đắc pháp trong một đoạn thời gian. Từ đó về sau, tôi thường đến công viên ở kế bên nhà họ để cùng nhau học pháp và luyện công. Kể từ đó, Tiêu Trung Hoa đã bắt đầu chân chính bước vào tu luyện đại pháp. Ông ấy nói, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên những trải nghiệm tham dự pháp hội lần này. Trí huệ và từ bi của sư phụ hết lần này đến lần khác khiến cho nội tâm tôi chấn động dữ dội. Chỉ có thần mới có ánh mắt từ bi như vậy. Những năm này, tín niệm kiên định tu luyện của tôi chưa từng lung lay. Dù cho gặp phải khó khăn nào hay lúc có chỗ không suôn sẻ, lúc gặp phải ma nạn và trúc trắc, nếu như tôi rời xa pháp thì sẽ cảm thấy rất khó chịu, bởi vì nội tâm tôi hiểu rằng pháp mà sư tôn giảng đều là chân lý. Lúc học pháp, điều gì sư phụ cũng nói cho chúng ta biết ở trong sách, hết thảy những việc xảy ra bên mình đều có nguyên nhân, chúng đều là con đường chúng ta phải bước đi trong quá trình tu luyện. Nếu như không có ma nạn thì làm sao tu được, không có ma nạn thì cũng không biết chấp trước của mình nằm ở đâu. Khó chịu chính là do tâm chấp trước gây ra. Khi tôi không ngừng học pháp thì cũng càng ngày càng minh bạch hết thảy những điều sư phụ giảng đều là thiên cơ. Hơn nữa, khi không ngừng có lý giải thâm sâu về pháp mà sư phụ giảng thì tôi vẫn thấy mình còn rất nông cạn. Nhưng trong tâm tôi minh bạch ra, chỉ có pháp của sư phụ mới có thể giải đáp hết thảy, mới có thể ban cho chúng ta trí huệ và mới có thể giải quyết những vấn đề bản thân mình gặp phải. 4. Ba lần lắng nghe sư phụ giảng pháp tại Úc, đệ tử Đại Pháp người Hoa sinh sống ở Sydney ghi nhớ sư ân. Lạc Minh Cường là một đệ tử Đại Pháp người Hoa sinh sống ở Sydney. Ông là một trong số ít những học viên cũ có được vinh hạnh lắng nghe sư tôn giảng pháp 3 lần ở Úc. Hồi tưởng lại những trải nghiệm thời đó, ông vô cùng cảm khái. Đó là khoảng thời gian rất đặc biệt, sư phụ có thể đích thân đến Sydney. Chúng tôi vô cùng mong ngóng hy vọng sư phụ có thể nói cho chúng tôi biết về sau nên làm thế nào cho tốt để Hồng Dương Đại Pháp tốt hơn nữa. Lúc giải đáp câu hỏi ở Pháp hội Sydney, sư phụ đã đề cập đến rất nhiều sự việc ở không gian khác. Kỳ thực, những việc triển hiện ra ở không gian này đều có liên hệ tới không gian khác. Phần giảng giải của sư phụ khiến chúng tôi hiểu rõ nhiều điều từ trong Pháp. Ngay sau Pháp hội Sydney, tôi đã đến Pháp hội New Zealand để lắng nghe sư tôn giảng Pháp lần nữa. Lạc Minh Cường bắt đầu xem sách Chuyển Pháp Luân từ đầu năm 1999. Khi đó, ông ấy vẫn còn là một khí công sư của môn phái khác. Ông Lạc nói, sau khi đọc sách của sư phụ, tôi nhận ra rằng sư phụ đã giải thích toàn bộ những vấn đề không thể giải thích và những hiện tượng phát sinh trong các môn khí công khác, cũng như hiện tượng phát sinh trong quá trình luyện công chữa bệnh trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sư phụ còn nói rõ nguyên nhân và pháp lý thâm sâu hơn. Tôi vô cùng bội phục sư phụ và cảm thấy sư phụ thật tuyệt vời. Sư tôn đã nhiều lần đến thăm Úc Châu, tôi đều có vinh hạnh gặp mặt sư tôn và nêu ra những vấn đề gặp phải trong tu luyện. Tôi cảm nhận được sư tôn từ bi, luôn quan tâm đến tình huống tu luyện của từng học viên. Tôi rất vinh hạnh khi gặp được sư phụ. Tôi đã tìm thấy sư phụ chân chính. Ông Lạc hồi tưởng lại, một điều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi khi đó chính là sư phụ đã giúp tôi minh bạch ra rằng sư phụ sẽ ban cho đệ tử của Ngài những điều tốt đẹp nhất. Sinh mệnh của chúng ta sinh ra trong quá trình biến dị của vũ trụ từ rất xa xưa, càng ngày càng trở nên bất thuần. Làm thế nào mới có thể thật sự quay về trạng thái sinh mệnh thuần tịnh tốt đẹp nhất và nguyên thủy nhất đây? Nếu như lấy độ tinh khiết của vàng để so sánh, thì chính là vàng tinh khiết 24K hoàn toàn không có tạp chất. Chính là như vậy thì mới có thể thật sự quay trở về với sinh mệnh tốt đẹp nhất. Lý giải của tôi là trong quá trình này, điều quan trọng nhất chính là chúng ta có thể thật sự làm được tính sư tính pháp hay không. Chỉ cần làm được thì sư phụ sẽ ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, kết quả cuối cùng sẽ là hoàn mỹ nhất. Vì lẽ đó mà tôi đã hạ quyết tâm, bản thân mình nhất định phải kiên định tu luyện đại pháp đến cùng. Trải qua hơn 20 năm mưa gió bão bùng, tôi cảm thấy sư phụ từ bi lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho tôi. Căn cứ theo tình huống tu luyện của tôi, sư phụ đã dùng đủ loại phương pháp để điểm hóa cho đệ tử, không ngừng triển hiện cho đệ tử những điều thần kỳ và mỹ diệu trong tu luyện. 5. Đệ tử đại pháp ở Melbourne, sư tôn giải đáp khúc mắc cho tôi 20 năm tinh tấn thực tu, chứng thực đại pháp. Bà Angela năm nay 70 tuổi, là một đệ tử đại pháp sinh sống ở Melbourne. Bà ấy đến từ Malaysia. Bà từng là một cư sĩ Phật giáo thành kính. Bà đã có cơ duyên đọc sách Chuyển Pháp Luân vào tháng 2 năm 1999. Trong tâm bà vẫn luôn đắn đo không biết mình có nên vứt bỏ Phật giáo hay không, bởi vì có rất nhiều vấn đề nghi hoặc phát sinh khi bà tận mắt nhìn thấy người xuất gia trong chùa có những ngôn hành không nên có, vân vân. Vượt qua cản trở của gia đình, Angela cùng chồng đã tham dự Pháp hội Sydney diễn ra vào tháng 5 năm 1999. Sư tôn đã từ bi trả lời câu hỏi của bà, kể từ đó trở đi, bà đã trở thành một đệ tử đại pháp tinh tấn. Bà nói, người nhà chúng tôi đều tin Phật và tu đạo, cho nên không lâu sau khi gia đình bốn người chúng tôi di dân đến Úc, tôi đã đến làm công quả ở chùa. Cuộc sống của tôi khá vất vả, sáng sớm đưa hai con đến trường học, sau đó tôi lập tức đến chùa làm việc không ngừng tay, cho đến khi hai con tan học về. Sau khi đón hai đứa về nhà, tôi làm bữa tối, dọn dẹp xong xuôi thì tôi đi làm ca vào ban đêm. Lúc đó tôi chủ động yêu cầu làm y tá trực ca đêm để ban ngày có thể làm công quả ở chùa. Suốt 24 giờ trong một ngày, hầu như tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi đã duy trì như vậy trong suốt 5 năm. Kết quả là tình trạng sức khỏe càng ngày càng trở nên sa sút. Tôi bị thiếu ngủ trường kỳ nên dẫn đến chứng đau đầu và bệnh sỏi mật buộc phải làm phẫu thuật. Một chị gái trước đây từng tham gia vào các hoạt động trong chùa với tôi đã không còn lui tới chùa nữa kể từ đầu năm 1997. Sau này tôi gọi điện thoại hỏi thăm thì mới biết chị ấy đang tu luyện Pháp Luân Công. Bởi vì chị ấy biết tôi dồn hết tâm sức làm công quả ở chùa và có lẽ cơ duyên của tôi chưa đến nên chị ấy chưa nói cho tôi biết tường tận về Pháp Luân Công. Mãi cho đến tháng 1 năm 1999, Angela rất thất vọng và mệt mỏi vì nhìn thấy thái độ tranh giành lợi ích của các ni cô trong chùa nên bà ấy cùng chồng quyết định không đến chùa nữa. Bà nói, tôi đã gọi điện thoại cho chị gái để hỏi xem sư phụ của chị ấy là ai. Chị ấy lập tức đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân và dạy tôi 5 bài công pháp. Xem xong sách Chuyển Pháp Luân, thêm vào những điều tai nghe mắt thấy xảy ra trong chùa, Angela đã minh bạch ra rất nhiều vấn đề và rất bội phục những gì sư phụ nói đều là chân thật. Trước đây tôi cảm thấy rất khó hiểu vì sao người xuất gia trong chùa lại không ngừng xảy ra mâu thuẫn với nhau chỉ vì chút việc nhỏ nhoi và chút lợi ích cỏn con. Sau khi xem xong Chuyển Pháp Luân thì tôi liền minh bạch ra. Tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1999. Sau này nghe được Sydney tổ chức Pháp hội nên tôi đã lập tức đăng ký tham dự. Khi đó trở lực đến từ bạn bè và gia đình rất lớn, họ khuyên tôi đừng nên đi tham gia Pháp hội. Đặc biệt là anh trai tôi đang sống ở Malaysia đã bị lừa dối bởi các bài báo cáo về Pháp Luân Công có nguồn gốc từ Trung Quốc đại lục ở Malaysia. Anh ấy đã nhiều lần khuyên tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Nhưng trong nội tâm tôi rất kiên định, không hề bị người khác làm cho dao động bởi vì tôi cảm nhận được sự thần kỳ của Pháp Luân Công. Ví dụ như lần đầu luyện công, tôi cảm nhận rõ ràng xung quanh đầu có thứ gì đó đang xoay chuyển và trường năng lượng rất mạnh mẽ. Sau này tôi mới biết đó là sư phụ dùng pháp luân điều chỉnh bộ não đã bị tổn thương do thiếu ngủ trầm trọng. Mặt khác, bệnh sỏi mật từ đó cũng không cánh mà bay. Trong hội trường ở Pháp hội Sydney, tôi và chồng ngồi cách bục giảng rất xa, nhưng khi sư phụ vừa bước vào hội trường thì tôi liền bật khóc. Nước mắt cứ rơi mãi không dừng cho đến khi sư phụ kết thúc giảng pháp. Là một học viên mới, lúc đó tôi không hiểu rõ vì sao nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Sau này, thông qua các lần sư phụ giảng pháp ở khắp nơi, tôi mới biết đó là phía mặt minh bạch của bản thân mình, nhìn thấy sự vĩ đại của sư tôn cùng với quang cảnh thù thắng ở hội trường giảng pháp. Tôi cũng hiểu ra được, lắng nghe sư tôn đích thân truyền pháp là một cơ duyên trân quý muôn phần. Vào ngày thứ hai của pháp hội, điều vinh dự lớn nhất là sư tôn đã trả lời vấn đề liên quan đến Phật giáo do tôi đề ra. Sư phụ đã giúp tôi minh bạch rằng cần phải tuân theo pháp lý tu luyện, cần phải có trách nhiệm với bản thân mình. Câu trả lời của sư phụ đã giúp tôi vứt bỏ hết thảy âu lo. Kể từ đó trở đi, tôi và chồng bắt đầu chuyên nhất tu luyện đại pháp. Có một lần tôi gặp tai nạn xe cộ sau khi đắc pháp tu luyện khoảng một năm. Toàn bộ người nhà tôi không thể nào quên được về tai nạn đó. Angela kể lại, buổi trưa ngày hôm đó tôi đón con trai tan học về, sau đó mới đi đón con gái. Trên đường đi tôi không để ý nên đã bị một chiếc xe bám sát từ phía sau. Chúng tôi gần như không thể ra khỏi xe, nhưng tôi và con trai đều không bị xây xát gì. Khi đó chúng tôi đành phải lái một chiếc xe khác trong nhà đi đón con gái. Buổi tối hôm đó, lúc cả nhà tôi lái xe ra ngoài, thì đột nhiên một chiếc xe đi ngược chiều trên đường lao về phía chúng tôi. Tôi vội vã bảo chồng bẻ lái để tránh nó. Trong tình huống cấp bách đó, chiếc xe đã chuyển hướng sang phía đường đối diện. Như vậy, cả nhà tôi đã tránh được tai nạn trong gang tấc. Trong vòng một ngày, tôi đã gặp phải hai vụ tai nạn xe vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi hiểu rằng nó đến để lấy mạng mình, nhưng pháp thân của sư phụ đã bảo hộ cho chúng tôi trong cả hai lần đó. Trải nghiệm thật nguy hiểm nhưng rất thần kỳ đã khiến cho hai vợ chồng tôi càng thêm kiên định tính sư tính pháp, tu luyện càng tinh tấn hơn nữa. Mỗi ngày chúng tôi đều luyện công học pháp. Trong 20 năm qua, chúng tôi chưa từng gián đoạn việc học pháp luyện công. Nếu có ngày nào không luyện công hay không học pháp, thì chúng tôi chắc chắn sẽ học pháp luyện công bù lại vào ngày hôm sau. Năm nay, Angela trở về quê nhà ở Malaysia để đón mừng sinh nhật lần thứ 70 của mình với người thân. Người anh trai của Angela hơn bà 4 tuổi, hiện nay không còn đủ sức khỏe để đi du lịch nữa. Nhưng Angela và chồng thì vẫn khỏe mạnh như thanh niên. Hai vợ chồng vẫn thường đi nước ngoài, tham dự các pháp hội quốc tế. Angela nói, cả hai chúng tôi đều nhận thấy mình còn rất trẻ, không hề cảm thấy mình đã lớn tuổi. Đây cũng là biểu hiện siêu thường trên thân thể của người tu luyện. Bạn bè, người thân có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng sự khác biệt giữa chúng tôi và những người cùng tuổi trong gia đình. Hai vợ chồng chúng tôi vừa trẻ, vừa tràn trề sinh lực, cho nên họ đều chấp nhận rằng đại pháp là tốt. Kể từ thuở đầu phát hành tờ báo độc lập Tiếng Nói Chính Nghĩa ở Melbourne, chúng tôi đã chịu trách nhiệm cho công tác phân phát báo ở vài khu vực trong suốt hơn 10 năm. Sau này tôi lại nhận thêm công tác chuẩn bị và dọn dẹp hậu trường trong mỗi dịp diễn ra các hoạt động đại pháp. Tôi cũng làm người phụ trách trong suốt hơn 10 năm cho đến hôm nay. Công tác chuẩn bị bao gồm băng rôn, bố trí các quầy thông tin tài liệu, vân vân. Cần dùng rất nhiều sức lực để vận chuyển các đồ vật nặng. Có khi chúng tôi bận bịu suốt từ 7 giờ sáng cho đến tận đêm hôm mới kết thúc công việc, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Công tác chuẩn bị cho các hoạt động khác nhau sẽ không giống nhau, đều có những chỗ phức tạp và đòi hỏi sự tỉ mỉ. Khi chúng tôi đặt tâm vào làm thì cảm thấy sư tôn đang gia trì cho đệ tử, nên mọi việc mới có thể thuận lợi và ngăn nắp gọn gàng như vậy. Có nhiều lúc bước đi trên đường tôi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng giống như đang bay vậy. Cuối cùng, Angela gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sư tôn. Sư phụ vẫn luôn bảo hộ cho chúng con, duy chỉ có tinh tấn thực tu, nghiêm khắc yêu cầu bản thân mới có thể không phụ ân sư tôn. Câu chuyện thứ hai, một chút hồi ức về việc tham gia lớp học do đích thân sư phụ truyền pháp. Bài viết của Đường Vấn, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Tôi may mắn có cơ hội tham gia 3 lớp học do đích thân sư phụ truyền công giảng pháp, 2 lớp tổ chức ở Thiên Tân và 1 lớp tổ chức ở Tế Nam. Ngoài ra tôi còn có cơ hội tham gia Hội Sức Khỏe Đông Phương năm 1993 và Hội Thảo Khí Công diễn ra ở Lễ Đường Công An. 1. Cảm nhận sự siêu thường của Pháp Luân Công. Một ngày nọ, mẹ đưa cho tôi một cuốn sách rồi bảo tôi nhất định phải đọc. Cuốn sách có tựa đề là chuyển pháp luân. Bởi vì tôi chưa từng tiếp xúc với khí công nên cảm thấy không có hứng thú. Nhưng vì sợ mẹ thất vọng nên tôi đành phải xem sách. Lúc xem xong phân nửa cuốn sách, tôi liền bị cuốn hút bởi những lời lẽ được viết trong đó, giống như đánh trúng vào tâm tôi vậy. Tôi liền cảm thấy rất chấn động. Trong sách cũng có nhiều đạo lý tôi mới thấy lần đầu tiên. Sau khi đọc sách xong, tôi chủ động tìm đến mẹ để xem bà luyện công. Mẹ liền biểu diễn cho tôi xem 5 bài công pháp. Lúc mẹ đã thủ ấn, trong tâm tôi thấy rất vui và cảm thấy những động tác đó thật đẹp làm sao. Tôi nói với mẹ là mình cũng muốn làm thử động tác. Lúc ngồi xuống đúng theo tư thế, tôi liền cảm thấy có thứ gì đó xoay chuyển quanh chỗ mình ngồi. Tôi vội thốt lên, quả thật là có pháp luân. Mẹ cũng nói với tôi, con có duyên với công pháp này, sư phụ Lý đã quản con rồi. Ngày 20 tháng 12 năm 1993, mẹ tôi đã mua 3 chiếc vé tham gia buổi hội thảo khí công ở Hội Sức Khỏe Đông Phương năm 1993. Mẹ dắt theo tôi và em gái đến tham dự buổi hội thảo diễn ra vào ngày hôm đó. Bởi vì pháp luân công gây được tiếng vang lớn ở buổi hội thảo, cho nên rất khó để mua được một tấm vé tham gia. Vào lúc kết thúc hội thảo, do có lời yêu cầu từ các học viên, nên sư phụ Lý đã đến hội trường gặp mặt mọi người một chút. Nhờ vậy, tôi mới may mắn có cơ hội gặp mặt sư phụ Lý lần đầu tiên. Ngày hôm đó, mẹ dắt theo tôi và em gái đi đến hội trường buổi hội thảo. Chúng tôi ngồi ở vị trí hàng ghế thứ 5, thứ 6 về phía bên trái. Chúng tôi trông thấy một người đàn ông trung niên bước lên sân khấu và bắt đầu kể chuyện sư phụ Lý đã chữa khỏi bệnh ung thư cho ông ấy như thế nào. Ông ấy đã tỏ ra rất xúc động. Trong tâm tôi vẫn còn bán tín bán nghi sau khi nghe xong câu chuyện này. Bỗng dưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy khắp hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người dõi mắt nhìn theo thì thấy sư phụ Lý đang đứng ở chỗ cách lối ra vào vài bước chân. Khoảnh khắc nhìn thấy sư phụ khiến tâm tôi chấn động. Tôi nghĩ, vị sư phụ này quả thật là sư phụ chính phái. Sư phụ bước lên sân khấu và ngài bắt đầu giảng. Rất nhiều người chúng ta đến đây để trừ bệnh. Tôi ngồi bên dưới khán đài trong tâm thầm nghĩ, con không đến để chữa bệnh, con đến để nghe ngóng lý luận. Sư phụ dường như đã nhìn tôi và nói, có người muốn nghe ngóng lý luận, trích chuyển pháp luân. Trong tâm tôi thầm nghĩ, sư phụ Lý có thể nhìn thấy tư tưởng của người ta sao? Sư phụ giảng pháp trong 2 giờ đồng hồ khiến tôi cảm thấy pháp lý quả thật là quá rộng lớn. Mình càng nghe sư phụ giảng lại càng thích nghe nhiều hơn. Trong lúc giảng pháp, sư phụ cũng thanh lý thân thể cho những người có mặt ở hội trường. Sư phụ bảo mọi người giơ tay ra để cảm nhận pháp luân đang xoay chuyển. Tôi chỉ cảm thấy trên tay mình có một luồng hơi mát xuất ra. Tôi bèn nói với em gái ngồi ở bên cạnh. Quả thật, trong lòng bàn tay chị cảm thấy hơi mát. Sư phụ ở trên bục giảng liền nói, cảm thấy tay có luồng hơi mát, chính là thân thể chư vị có bệnh. Pháp luân đang giúp chư vị điều chỉnh thân thể. Buổi giảng pháp kết thúc sau 2 giờ đồng hồ, nhưng tôi vẫn muốn nghe sư phụ giảng tiếp. Tôi không biết mình cần phải làm gì để được tham gia vào lớp học chính thức do đích thân sư phụ truyền pháp. Lúc đó sư phụ vừa kết thúc xong thì ngài liền quay trở lại bục giảng, cầm lấy micro và nói với mọi người rằng khóa học thứ 17 sẽ tổ chức vào tháng 1 năm 1994 ở Thiên Tân. Nếu ai muốn tham dự thì có thể mua vé ở bên ngoài cổng Hội Sức Khỏe Đông Phương. Vào ngày hôm đó, kể từ lúc ra khỏi lễ đường, tôi cảm thấy thân thể mình vô cùng nhẹ nhàng, đi đường giống như bước đi trên mây vậy. Sau này tôi đã mua được vé tham dự khóa giảng pháp ở Thiên Tân của sư phụ. 2. Câu chuyện về việc tham gia lớp truyền pháp ở Thiên Tân. Lớp giảng pháp của sư phụ ở Thiên Tân diễn ra vào buổi tối, khi đó tôi vẫn đang làm việc ở Bắc Kinh. Tôi đi làm vào buổi sáng, đến khoảng 2 giờ chiều tôi xin nghỉ sớm để đi đến Thiên Tân. Sau khi nghe xong bài giảng, tôi trọ lại khách sạn một đêm và đón chuyến xe lửa đầu tiên vào sáng ngày hôm sau, quay về Bắc Kinh làm việc. Mẹ tôi cũng đến nghe giảng. Lúc đó bà ấy đã nghỉ hưu, bà cũng trọ lại khách sạn cùng với tôi. Khoảng hơn 5 giờ sáng thì bà tiễn tôi ra trạm xe lửa. Sau khi nghe sư phụ giảng pháp, tôi không còn thấy sợ hãi khi đi đường một mình vào ban đêm. Nhưng mẹ tôi lại có chút lo lắng cho tôi vì thân gái một mình đi đường vào ban đêm. 3-4 ngày trôi qua, một hôm tôi nhìn thấy bên cạnh một giảng sư phụ ngồi giảng pháp có một chiếc bảng đen nhỏ Trên đó có ghi nội dung như sau. Xe buýt đưa đón các học viên qua lại giữa Bắc Kinh và Thiên Tân vẫn còn chỗ trống. Học viên nào cần đi xe, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Người liên hệ, Tiểu Lâm ngồi ở số ghế X, hàng X. Về sau, đồng tu này đã bị bức hại ở trại lao động Đoàn Hà. Tôi rất vui nên lập tức liên lạc với Tiểu Lâm. Cậu ấy nói với tôi là xe buýt dừng ở trước cổng Phục Hưng và khởi hành vào đúng 2 giờ chiều mỗi ngày. Ngày hôm sau, tôi đã đến trước cổng Phục Hưng lúc 2 giờ chiều. Tôi tìm quanh một phòng nhưng không tìm thấy xe buýt. Tôi nghĩ mình đã đến muộn cho nên xe chạy mất rồi. Vậy nên tôi quyết định sẽ bắt xe lửa đến Thiên Tân. Khi tôi vừa đi đến lối đi bộ thì nhìn thấy có 2 người bước ra. Một người trong đó chính là Tiểu Lâm. Tôi vô cùng ngạc nhiên và nói, thật là kỳ diệu, tôi cứ nghĩ xe buýt đã đi mất rồi. Lúc đó Tiểu Lâm nói với tôi, sư phụ bảo tôi đến đón chị, chúng ta đi mau thôi. Cậu ấy đã đưa tôi lên xe và chúng tôi cùng đến lớp giảng pháp của sư phụ. Sau này tôi mới biết là pháp thân của sư phụ đã chỉ đường và giúp tôi giải quyết vấn đề đi lại khi tham dự lớp học. 3. Sư phụ biết rõ những điều tôi nghĩ. Một hôm tôi và mẹ đến trước cửa hội trường thật sớm để chờ vào lớp nghe giảng. Lúc chúng tôi đến thì đã có rất nhiều người đứng chờ sẵn ở sảnh lớn. Mẹ tôi trò chuyện với một vài người bạn thân, tôi nghe thấy có người đàm luận về trừ bệnh thế nào, cũng có người thảo luận về những chuyện thần kỳ bản thân họ đã trải nghiệm. Cũng có rất nhiều người nghĩ rằng họ có thể gặp được sư phụ. Tôi tránh khỏi đám đông, lui vào trong góc cửa đứng bên cạnh một chậu cây. Tôi thấy chỗ đó yên tĩnh nên lặng lẽ đứng đó chờ, cho đến khi lên lớp. Lúc này đột nhiên tôi cảm thấy có một bóng dáng cao lớn đi lướt qua bên cạnh mình. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy sư phụ đang tiến vào giảng đường. Tôi liền khẽ gọi, sư phụ. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sư phụ đi xuyên qua rất nhiều học viên, nhưng không có người nào có thể nhìn thấy sư phụ ư. Lúc đó sư phụ liền dừng bước, quay lại nhìn tôi. Ngài không nói gì cả mà chỉ chậm rãi đơn thủ lập chưởng trước ngực. Đầu não tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết mình nên phải làm gì vào lúc đó. Tôi sinh ra vào thập niên 60, lớn lên dưới sự nhồi nhét của vô thần luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi nghe sư phụ giảng pháp, tôi biết rất ít về khái niệm thần Phật và càng không hiểu gì về tu luyện. Sư phụ đối diện với những đệ tử vô tri giống như tôi đây, quả thật là ngài đã phải phó xuất biết bao nhiêu tâm sức. Lúc tham dự lớp học do đích thân sư phụ truyền pháp, tuy tôi biết rõ pháp lý sư phụ giảng ra bác đại tinh thâm như vậy, nhưng bởi vì chưa từng học môn khí công nào khác, cho nên tôi tự hỏi lẽ nào những điều khí công sư giảng ra đều là những đạo lý mà tôi chưa từng biết hay sao? Thuận theo việc lắng nghe sư phụ giảng pháp, trong đầu tôi xuất ra cách nghĩ như sau. Khí công vốn dĩ quả thật bác đại tinh thâm, sau này nơi nào có mở lớp khí công thì mình cũng đến tham dự. Niệm đầu vừa lóe lên, tôi liền nghe thấy sư phụ đang giảng về phương diện này. Tôi nói rằng chư vị nhất định chớ có đến, nếu nghe thì những điều không tốt sẽ rót từ tai chư vị mà vào. Trích Chuyện Pháp Luân. Đoạn pháp này của sư phụ như điểm trúng vào tâm tôi, dù cho trải qua thời gian lâu dài thế nào, thì nó vẫn luôn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí tôi. Bởi vì xuất ra cách nghĩ như vậy, nên tôi đã phải kinh qua rất nhiều quan khảo nghiệm về phương diện này. Chúng khiến tôi gặp phải các khí công sư khác, mọi người ở trong công ty động viên tôi đi nghe các lớp khí công sư khác, vân vân. Sau này còn có đủ loại tà thuyết lôi kéo tôi tin vào các môn phái khác. Những lúc này tôi đều có thể nhớ đến đoạn giảng pháp của sư phụ vào năm ấy. Tôi đắc pháp đã được hơn 21 năm. Cảnh tượng sư phụ truyền pháp năm đó vẫn như hiện rõ trước mắt, đồng thời khắc ghi vào nơi sâu thẳm trong sinh mệnh của tôi. Câu chuyện thứ 3. Hồi ức tham dự lớp học truyền công giảng pháp của sư phụ tại Tế Nam. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc. Nhân dịp năm mới đến gần, đệ tử xin gửi đến sư phụ tấm lòng tôn kính nhất, tâm thành khẩn nhất, những lời hỏi thăm chân thành nhất, cảm tạ ân cứu độ của sư phụ. Ngày 28 tháng 1 năm 1994, sư tôn đã ban cho con cơ hội đắc được Pháp Luân Đại Pháp. đã dẫn dắt con bước trên con đường phản bổn quy chân, trở thành đệ tử Đại Pháp, trợ sư chính Pháp. 1. Sư phụ tổ chức lớp học truyền công giảng Pháp lần thứ nhất tại Tế Nam. Ngày 28 tháng 1 năm 1994, tại hội trường của trường cao đẳng thanh niên Tế Nam, sư phụ bước lên bục giảng trong tiếng vỗ tay vang như sấm. Sư phụ trông rất hiền từ, vóc dáng cao lớn, phong thái hiên ngang, bình dị, gần gũi, diện mạo trẻ trung như thanh niên hai mươi mấy tuổi. Sư phụ mặc một chiếc áo khoác da màu nâu, đặc biệt anh tuấn và tao nhã. Khi sư phụ giảng Pháp không có bản thảo, chỉ có một tờ giấy nhỏ, giọng nói to rõ, ngữ điệu lưu loát, không có nói những lời dư thừa không cần thiết. Sư phụ dùng tiếng phổ thông đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để giảng về hình thức của khí công, để truyền những pháp lý thâm sâu về nhân thể, sinh mệnh, những vấn đề liên quan đến vũ trụ, cũng như tầng thứ cao nhất của vũ trụ, vân vân. Toàn bộ trường truyền công giảng Pháp tràn đầy năng lượng tường hòa và từ bi. Sư phụ giảng pháp lý bát đại tinh thâm, khiến một người lớn lên trong môi trường truyền bá vô thần luận như tôi, bỗng chốc được đã thông hết thảy. Vô thần luận giống như một bức tường bị trận đại hồng thủy giật sập và cuốn trôi không còn chút dấu vết. Tất cả những gì không đúng đắn trong toàn thân và tâm đều được quy chính lại. Tôi mang trên thân hơn 10 chứng bệnh, vì trị bệnh mà đến. Tuy nhiên, sư phụ nói không trị bệnh, bệnh là do nghiệp lực của bản thân tạo thành. Sư phụ còn giảng về mối liên hệ giữa mất và được và nhiều pháp lý khác nữa, vân vân. Tất cả những điều này là lần đầu tiên tôi được nghe giảng. Mỗi lời đều vừa lạ lẫm, vừa thân quen, vừa thâm sâu huyền diệu, lại vừa có mặt minh bạch, càng nghe càng muốn nghe nhiều hơn. Trong giảng Pháp, sư phụ không chỉ một lần nhắc đến câu tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, trích chuyển pháp luân. Câu Pháp này có lực chấn động đặc biệt lớn đối với tôi. Mặc dù trước đây tôi cũng từng luyện vài môn khí công, nhưng chưa bao giờ nghe qua những lời này, khiến toàn thân tôi chấn động, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm linh, tận đến xương tủy. Sau khi kết thúc lớp học, dường như tôi vẫn còn nhớ rất rõ câu Pháp này, cứ quanh quẩn trong tâm, luôn luôn nghĩ về câu Pháp dường như đơn giản, nhưng thực sự hàm chứa pháp lý rất cao thâm. Điều này cũng đặt nền tảng lý luận vững chắc cho việc tu luyện cùng những bước đi ngay chính trên con đường tu luyện trong tương lai. Mỗi ngày sư phụ giảng Pháp trong một tiếng rưỡi và dạy công trong nửa giờ, sư phụ đích thân chỉnh sửa động tác cho học viên. Hằng ngày chúng tôi luyện công trong thao trường vào hai buổi sáng và chiều. Sư phụ đích thân sửa động tác cho những học viên luyện chưa chính xác. Mỗi ngày sư phụ giảng Pháp xong cũng không có nghỉ ngơi, mà trực tiếp đi đến trường luyện công của học viên. Khi tôi luyện bài công pháp thứ hai Pháp Luân Trang Pháp, lúc giơ tay đầu tiền bảo luân, tôi nhìn thấy hai cánh tay được bổ sung năng lượng, có thể nhìn thấy năng lượng đang lưu chuyển trong hai cánh tay. Hai cánh tay và các ngón tay hòa tan trong dòng năng lượng, và rồi không còn cánh tay, cũng chẳng còn ngón tay, chỉ còn có hai bắp tay với nhiệt lượng nóng nóng. Kể từ đó, chứng viêm vai của tôi đã được chữa khỏi. Khi tôi luyện bài công pháp thứ tư, Pháp Luân Chu Thiên Pháp, tôi nhìn thấy và nghe thấy ở phía bên phải của bụng dưới, dường như phát ra âm thanh của một tràng pháo nổ, đồng thời lóe lên tia lửa rất chói mắt. Bởi vì trước đây tôi bị u nang buồng trứng và trở thành ác tính, sau đó phải cắt bỏ toàn bộ tử cung và buồng trứng. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, tôi thường bị đau ở chỗ kết dính giữa thành ruột và vết cắt, khiến tôi không thể vận động mạnh được. Sau khi tôi luyện công xong bài Pháp Luân Chu Thiên Pháp, sư phụ đã đả thông chỗ bị dính ấy và tôi không còn bị đau nữa, đã khỏi hoàn toàn. Vào ngày học cuối cùng, sư phụ trả lời câu hỏi cho các học viên. Ngài bảo các học viên viết câu hỏi ra một tờ giấy nhỏ, trong đó có một học viên đã viết rằng mong sư phụ đã một bộ đại thủ ấn của Phật gia cho chúng con. Sư phụ từ bi đã làm hài lòng mong muốn của mọi người. Trước khi đã đại thủ ấn, sư phụ nói, mọi người biết thủ ấn là ngôn ngữ của Phật, chưa vì ngộ được chứ, ngộ đến đâu thì đắc đến đó. Tôi cũng không hiểu tại sao lại nói là ngộ, tôi nghĩ rằng sư phụ đang trị bệnh cho mình. Sư phụ chuyển một thủ ấn, tôi lại nghĩ, sư phụ đang trị bệnh cho mình. Sư phụ chuyển thêm vài thủ ấn, tôi vẫn nghĩ rằng sư phụ đang trị bệnh cho mình. Trong nửa phút, tôi cảm giác có một dòng năng lượng nóng chảy từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, thông thấu toàn thân. Tôi sốt cao không hạ trong hơn 40 ngày, ngay lập tức xuất mồ hôi đầm đìa, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trong nội tạng ra bên ngoài da, chất mồ hôi dính dính từ trong mỗi lỗ chân lông chảy xuất ra, không ngừng chảy, không ngừng chảy, thẩm thấu ra bên ngoài áo bông toàn là mồ hôi lạnh dính dính ấy. Tôi lập tức cảm thấy tinh thần thanh tĩnh và sảng khoái, từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ có được cảm giác tốt đẹp đến như thế, cực kỳ thoải mái. Sư phụ chỉ là một bộ đại thủ ấn của Phật gia thôi, mà đã trị khỏi cho tôi mười mấy chứng bệnh dai dẳng trong nhiều năm, nào là đau đầu, cảm mạo, viêm khớp, đau chân, đau gót chân, viêm túi mật, chứng mất ngủ và hay nằm mơ, các vấn đề về dạ dày, vân vân. Thông qua hình thức quán đỉnh, sư phụ đã thanh lý cho tôi tất cả những nghiệp lực đời đời kiếp kiếp. Tôi cảm thấy mình quả thật quá may mắn. Trước đây, vì để trị cảm mạo, tôi không nhớ là mình đã uống biết bao nhiêu thuốc, tìm biết bao nhiêu lần, thậm chí xuất hiện suy nhược toàn thân, hạ đường huyết và cả triệu chứng ảo giác ở thính giác và thị giác. Chưa kể đến áp lực to lớn từ công việc, cuộc sống khó khăn, con nhỏ, không có ông bà giúp đỡ, thống khổ đeo bám trên thân tôi mỗi ngày, khiến tôi tự hỏi không biết con người sống là vì điều gì nữa, và cảm thấy cuộc sống chẳng có chút niềm vui. Lần này, bệnh tình toàn thân được khỏi hẳn, tôi thật sự thể hội được thế nào là cảm giác của một thân thể nhẹ nhàng không có bệnh. Sau khi kết thúc lớp học, sư phụ chụp ảnh với toàn thể học viên. Sư phụ không quản mệt nhọc, mà kiên nhẫn chụp hết lượt này đến lượt khác, mãi cho đến khi chụp xong tất cả mới thôi. 2. Sư phụ tổ chức lớp học truyền công giảng pháp lần thứ 2 tại Tế Nam. Ngày 21 tháng 6 năm 1994, sư phụ tổ chức lớp học truyền công giảng pháp lần thứ 2 tại Tế Nam với sự tham dự của hơn 4.000 học viên. Nguyên ban đầu dự định tổ chức tại trường cao đẳng thanh niên ở Tế Nam. Vì số lượng người quá đông nên sau đó đổi sang sân vận động Hoàng Đình. Mặc dù sân vận động Hoàng Đình rộng lớn, nhưng các học viên vẫn ngồi chật kín xung quanh bục giảng và tôi đã nhường chỗ ngồi của mình cho học viên khác không mua được vé. Sau nửa năm mới gặp lại sư phụ, tôi cảm thấy sao mà thân thiết quá đỗi. Khí hậu tháng 6 ở Tế Nam rất nóng, có thể nói là nóng rực như hỏa lò vậy. Sư phụ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần tây dài, thần thái phấn khởi. Trong khi sư phụ giảng pháp, ngài không uống một chút nước nào cả, cũng không có quạt. Nhưng các học viên vì quá nóng nên không ngừng quạt. Sư phụ bảo chúng tôi hãy buông quạt xuống và tập trung nghe giảng. Khi ấy tôi lập tức cảm thấy từng làn gió nhẹ nhẹ thổi đến, từ bốn phương tám hướng thổi đến vô cùng mát mẻ và sảng khoái. Sư phụ từ bi vô lượng và năng lực cự đại, mỗi học viên có mặt ở lớp học đều cảm nhận được điều này. Lúc giải lao giữa giờ, sư phụ bước trên từng bậc đá lên mỗi tầng, đi từng tầng, đi từng vòng đến trước các học viên và chia sẻ với các học viên. Sư phụ trả lời và giải thích hàng trăm vấn đề của các học viên nêu ra mà không có mảy may mệt mỏi nào cả. Sau khi kết thúc lớp học, sư phụ không quản ngày hè rực lửa và dưới cái nắng mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu, sư phụ đã đứng chụp ảnh với các học viên. Sư phụ cùng chụp ảnh với các học viên ở khu vực chúng tôi. Họ đều là những học viên đã tham gia lớp học truyền công và giảng pháp lần thứ nhất ở Tế Nam. Tôi cảm thấy mình thật quá may mắn vì có được hai bức ảnh quý giá ấy, đồng thời cũng chứng kiến tấm lòng từ bi vô lượng của sư phụ dành cho chúng sinh. Một số học viên có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, gom góp lộ phí đến nghe sư phụ giảng pháp. Sư phụ vì muốn tiết kiệm chi phí cho các học viên, nên mỗi lần giảng pháp đều tranh thủ hoàn tất khóa học sớm hơn trong 8 hoặc 9 ngày, thay vì là 10 ngày. Sư phụ vô cùng thông cảm cho các học viên có gia cảnh khó khăn, ngài hết sức cố gắng giảm bớt thời gian, bất kể khó nhọc, và đôi khi sư phụ còn dạy thêm vào buổi tối. Kết thúc khóa học sớm hơn một ngày để có thể giảm thiểu chi phí ăn ở cho các học viên. Sự từ bi của sư phụ thể hiện ở đủ mọi phương diện. Tôi nghĩ không thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để biểu đạt hết được sự từ bi vô lượng của sư phụ cũng như pháp lực vô biên của ngài. Ngày 28 tháng 1 hàng năm đều đưa tôi ngược thời gian trở về ngày mà sư phụ truyền pháp và dạy công. Phật ân hạo đản, sư phụ đã ban cho đệ tử quá nhiều quá nhiều, đệ tử không có gì báo đáp, chỉ có thể tinh tấn và cứu người nhiều hơn nữa. Câu chuyện thứ tư, lớp giảng pháp khó quên ở Cáp Nhĩ Tân. Bài viết của Thiên Hoa, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục. Tôi là một đệ tử cao tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Trước khi đắc Pháp, tôi mang bệnh khắp thân. Nào là bệnh tim nghiêm trọng, bệnh thấp khớp, viêm nang lông, di chứng chấn động não, các bệnh về mắt. Tôi đã đi khắp nơi chữa trị tiêu tốn biết bao nhiêu tiền mà bệnh vẫn không khỏi. Bác sĩ nói với chồng tôi rằng tình trạng của tôi rất nguy hiểm. Vì bệnh tim của tôi xuất hiện những cơn sốc và choáng, mỗi lần bị là mỗi lần nặng hơn. Sau khi bị sốc thì nằm cả ngày trên giường, từ sáng đến tối chỉ có thể ngồi được vài phút. Chị dâu sống gần đó thấy tình trạng tôi như vậy, bèn nói với chồng tôi rằng có một vị đại khí công sư có thể trị bách bệnh. Vị ấy sắp đến Cáp Nhĩ Tân để dạy công. Hai ngày nữa chị sẽ đi đến đó. Khi ấy con tôi còn nhỏ và đang đi học, nên chồng tôi không đi được. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai gia đình chúng tôi rất tốt, nên tôi nhờ chị dâu dẫn đi. Chị dâu đã vất vả suốt cả chặng đường. Chị quan tâm tôi mọi lúc, mọi nơi, chăm sóc tận tình, chu đáo. Nhờ vậy mà tôi đã đến được Cáp Nhĩ Tân một cách thuận lợi. Lớp học được tổ chức tại sân vận động khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân vào ngày 5 tháng 8 năm 1994. Hàng nghìn người ngồi khắp bốn phía trong sân vận động, ở lối đi cũng chật kín người, bên ngoài cũng có rất nhiều người không vào được. Khi sư phụ bước lên bục giảng, đôi mắt tôi bỗng sáng hẳn lên, tôi nhìn thấy diện mạo của sư phụ rất từ bi và tường hòa, thật sự không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết được. Tôi cảm thấy dường như mình được gặp lại người thân, là một người thân rất thân, là người thân nhất từ trước đến nay. Những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng lăn dài trên khuôn mặt tôi. Rất đông người đến nhưng không thể vào được bên trong sân vận động. Sư phụ nói qua micro rằng, những người đang ở bên ngoài không vào được cũng đừng lo lắng nhé, đều đắc được mọi điều như nhau. Ngay buổi học đầu tiên, khi sư phụ giảng rằng sư phụ chân chính đưa con người lên cao tầng, tôi tập trung tinh thần, nghiêm túc nghe sư phụ giảng từng câu pháp, từng câu từng từ đều thấm nhập vào trong não tôi. Khi sư phụ giảng pháp, tôi nhìn thấy Phật quang nhiều màu sắc ở trên đầu của Ngài, phát phóng tới thân thể của mỗi từng học viên trong toàn hội trường. Ngay tức khắc, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tất cả bệnh của tôi đã không cánh mà bay trong chớp mắt. Trên đường trở về khách sạn, tôi cảm giác như đang bước đi trong gió vậy. Nhẹ nhàng phiêu đãng làm sao. Đến ngày thứ tư, tôi và các học viên đi đến công viên Thái Dương Đảo. Đoạn đường đi hơn 30 dặm, nhưng tôi không cảm thấy mệt, giống như người chưa bao giờ có bệnh vậy. Đại pháp chữa bệnh khỏe người thật nhanh, thật kỳ diệu, thật không thể tưởng tượng được. Đây là những trải nghiệm thực sự của bản thân tôi. Nếu nghe người khác nói, có thể tôi sẽ không tin. Thân thể của tôi nhiều bệnh như vậy, Phật quang của sư phụ chiếu rọi lên thân thể tôi, chỉ trong chớp mắt, toàn thân vô bệnh. Tôi cảm thấy mình quá may mắn, quá hạnh phúc, dẫu có nằm mơ cũng không tưởng tượng được có một ngày may mắn rơi đúng bản thân mình như vậy. Sư phụ đã ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh, tôi chỉ có vâng lời sư phụ 100%, sư phụ muốn tôi làm điều gì thì tôi sẽ làm tốt điều ấy. Đây thật sự là duyên phận. Chúng tôi đã may mắn gặp được sư phụ ở công viên Thái Dương Đảo. Mọi người vô cùng vui mừng và muốn chụp ảnh cùng sư phụ. Nhưng ai cũng ngại ngùng, không dám nói với sư phụ. Nên tôi đã nói, vậy mình sẽ đi nói nhé. Thế là tôi bước đến trước mặt sư phụ và nói, thưa sư phụ, chúng con đều đi hơn 30 dặm đến đây học Pháp Luân Công. Chúng con muốn chụp ảnh kỷ niệm cùng sư phụ ạ. Sư phụ mỉm cười và nói, vậy thì đứng chụp nhé. Sư phụ bảo nhân viên công tác đi cùng chụp ảnh. Sư phụ đứng ở giữa, các học viên đứng ở hai bên. Tấm ảnh này cực kỳ trân quý. Tuy trải qua cuộc bức hại điên cuồng của tà ác bấy lâu, nhưng tôi vẫn còn cất giữ nguyên vẹn cho đến tận hôm nay. Rốt cuộc thì vì sân vận động khúc côn cầu không đủ sức chứa, nên không đáp ứng được mong muốn được nghe pháp của rất nhiều người dân địa phương. Do đó, sư phụ đã sắp xếp để giảng một lần cho những người dân địa phương này ở một câu lạc bộ lớn. Sư phụ bảo những học viên đã được tham gia lớp học đừng đến vì cần để chỗ ngồi cho các người dân địa phương chưa có cơ hội tham gia. Tuy nhiên, trong tâm chúng tôi cảm thấy bức thiết muốn cầu pháp nên không nghe lời sư phụ dặn. Học viên ở địa khu chúng tôi đều đến. Khi ấy, sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tất cả học viên. Sư phụ nói, các học viên đã tham dự lớp học trước đây, thân thể chư vị đã không còn bệnh nữa. Vậy chư vị hãy nghĩ một chút về bệnh của một người thân trong nhà chư vị, rồi chư vị về nhà xem họ đã khỏe chưa nhé. Tôi bèn nghĩ đến con trai 11 tuổi, mỗi sáng thức dậy đều đổ mồ hôi đầm đìa, đệm giường đều ướt đẫm, vóc dáng con trai gầy gò, sắc mặt trắng xanh nhợt nhạt, bác sĩ nói cháu bị thiếu máu, dẫu có đi đến bất cứ nơi đâu để chữa cũng không chữa khỏi được. Vậy là tôi nghĩ đến bệnh thiếu máu của con trai mình. Tôi đợi đến khi lớp học kết thúc và trở về nhà, sáng sớm hôm sau đến giường cháu xem thử, tất cả đệm và chăn của con trai đều khô ráo. Bệnh của con trai tôi đã khỏi rồi, kể từ đó cháu dần tăng cân, sắc mặt cũng trở nên hồng hào mịn màng. Sự kỳ diệu của Đại Pháp khiến tôi trở nên hăm hở và tràn đầy nhiệt huyết. Tôi cảm thấy đối với đại ân đại đức của sư phụ thì không gì có thể biểu đạt, không gì có thể báo đáp. Khi trở về từ lớp học, tôi như một người mới, thân thể khỏe mạnh, tính khí và tâm tính cũng thay đổi. Khi tôi kết hôn, nhà mẹ chồng không có cho tôi tiền, nên kể từ đó tôi cảm thấy bất bình trong tâm. Tôi luôn cằn nhằn chồng mãi không thôi, nói rằng gia đình anh không tốt, trước khi kết hôn, bố chồng hứa sẽ mua cho cái này, mua cho cái kia, nói rằng tôi cần những thứ như thế, nhưng sau khi kết hôn rồi thì chẳng mua gì cả. Tôi đã nảy sinh tâm oán hận nhà chồng và không hề bước đến cổng nhà ấy, cũng không cho phép chồng về nhà bố mẹ anh ấy. Sau khi tôi trở về từ lớp học, tôi đã mua điểm tâm ngon nhất cho mẹ chồng ăn, còn mua quần áo cho bà nữa. Mẹ chồng rất ngạc nhiên, tôi nói với bà rằng, mẹ à, con học Pháp Luân Công, sư phụ muốn chúng con làm người tốt, trước đây con đã sai rồi. Tôi nói tiếp, bố chồng một thân một mình kiếm tiền để duy trì cuộc sống cho một gia đình 8 người, rồi lại lấy vợ cho anh cả, lấy vợ cho anh hai, thực sự rất khó khăn. Vậy mà con còn đi tranh giành này nọ, thực sự không đúng rồi, con mong bố mẹ thông cảm và bỏ qua nhé. Từ đó về sau, tôi đối đãi với mẹ chồng ngày càng tốt hơn nữa. Điều này khiến bà rất cảm động, bà thường cho tôi tiền mà không để các con dâu khác biết. Còn nói rằng, mẹ đã cho các chị ấy tiền rồi, nhưng không có cho con, mẹ xin lỗi con. Tôi không muốn lấy, nhưng mẹ chồng đã khóc, nên tôi đành phải nhận. Đợi mấy hôm sau, tôi biếu bà lại gấp đôi. Mẹ chồng gặp ai cũng nói, đây là con dâu hiếu thảo, thông tình đạt lý. Những thành viên trong gia đình chồng cũng thay đổi cách nhìn về tôi. Anh chồng đã giơ ngón tay cái lên khen ngợi tôi. Em thật là tốt. Nhờ Pháp Luân Đại Pháp mà thân và tâm tôi đã có những thay đổi vô cùng to lớn. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi chịu theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn để làm người tốt và ngày càng tốt hơn nữa. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.